Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 21 tháng 8, Chủ nhật thứ 21 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 39. Giáo dân tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa Kitô. Chúa Kitô Giêsu, linh mục thượng phẩm và vĩnh cửu, muốn dùng giáo dân để tiếp tục công việc làm chứng và phục vụ của mình, nên đã ban Thánh Thần giúp họ trở nên năng động và không ngừng thôi thúc họ làm nhiều việc lành phúc đức. Đối với những ai người đã cho tham dự mật thiết vào sự sống và sứ mệnh của người, người cũng cho họ tham dự vào chức vụ tư tế, để họ thực hành việc phụng thờ thiêng liêng, hầu tôn vinh Thiên Chúa và cứu độ loài người. Bởi thế, vì giáo dân đã được thánh hiến cho Đức Kitô và được Thánh Thần sức dầu, nên họ được mời gọi cách lạ lùng và được trang bị để Thánh Thần sinh hoa trái nơi họ ngày càng phong phú hơn. Thật vậy, mọi hoạt động, kinh nguyện và công cuộc tông đồ, đời sống hôn nhân và gia đình, công việc làm ăn thường ngày, việc nghỉ ngơi thể xác và tinh thần, nếu họ chu toàn trong Thánh Thần và cả đến những thử thách của cuộc sống, nếu họ kiên trì chịu đựng, thì tất cả đều trở nên của lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô. Khi cử hành lễ tạ ơn, những của lễ ấy được thành kính dâng lên Chúa Cha cùng với mình Thánh Chúa. Như vậy, giáo dân cung hiến thế giới này cho Thiên Chúa nhờ biết phụng thờ người bằng hành động thánh thiện ở khắp mọi nơi. Trích hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 34. 22 tháng 8, thứ hai, Đức Maria Nữ Vương để nhớ. 23 thứ ba, Thánh Rosalima Trinh Nữ. 24 thứ tư, Thánh Bartolomeo Tông Đồ lễ kính. 25 thứ năm, Thánh Louis, Thánh Giuse Calaxan linh mục. 26 thứ sáu, tuần thứ 21 mùa thường. 27 thứ bảy, Thánh nữ Monica lễ nhớ. 28 tháng 8, Chủ nhật thứ 22 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ơn lành Ngài đã thương ban, và xin Chúa thương củng cố đức tin của chúng ta. Một đức tin được sống thật trong đời sống hàng ngày, được thể hiện qua đức bác ái. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Dinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, dù để dầu sông giữa cành thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán cùng Sô-na, quan cai đền thờ rằng: Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và ta sẽ cách chức ngươi. Trong ngày đó, ta sẽ gọi đầy tớ ta là Eliasim, con trai Hesia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó. Nó sẽ nên như cha các người cư ngụ ở Jerusalem và nhà Juda. Ta sẽ để chìa khóa nhà David trên vai nó. Nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được. Nó đóng cửa lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng đinh, và nó sẽ nên ngay vinh quang nhà cha nó. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng tôi xin. Trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa. Tôi sắp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
Và tôi sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Tôi kêu cầu Chúa đã nhầm lời tôi. Chúa đã ban cho tâm hồn tôi nhiều sức mạnh.
Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
Quả thực Chúa cao cả và thường nhìn xem kẻ khiêm cung. Còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó từ đàng xa. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Ôi thâm thẳm sâu, thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa, sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao dò được. Vì chân, nào ai biết được ý Chúa, hoặc ai đã làm cố vấn cho Người, hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau. Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người, nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ban Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con Người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo Thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời: Hỡi Simon con ông Jonah, ông con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, biến cố được kể lại trong Phúc Âm Thánh Matthew chúng ta vừa đọc đã xảy ra dùng gần thành Caesarea Philippi, và biến cố có một ý nghĩa thật quan trọng. Trong biến cố, chúng ta thấy không phải chỉ có một lời tuyên xưng của Phêrô mà thôi, nhưng có hai lời tuyên xưng, một của Phêrô và một của Chúa Giêsu. Lời tuyên xưng thứ nhất của Phêrô là: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Lời tuyên xưng này làm sáng danh Thiên Chúa, đấng yêu thương con người, đến độ sai con một mình xuống trần làm người để cứu rỗi con người. Lời tuyên xưng của Phêrô nhìn nhận chương trình của Thiên Chúa đang diễn ra trong lịch sử con người. Đáp lại lời tuyên xưng này, và có thể nói dựa trên lời tuyên xưng này, Chúa Giêsu tuyên bố vinh hạnh của Phêrô, vừa đồng thời cũng là vinh hạnh của con người, của tất cả mọi người được quy tụ lại trong một đại gia đình của Thiên Chúa, trong cộng đoàn những con cái Ngài là giáo hội. Lời tuyên xưng của Chúa Giêsu là: Này Simon Phêrô, con là đá tảng, trên tảng đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Phêrô tuyên xưng vinh quang của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu tuyên bố vinh quang của Phêrô được chọn làm đá tảng, và sự chọn lựa đó bền vững muôn đời, cho dù Phêrô có thế nào đi nữa. Nhưng Thiên Chúa không thay đổi chương trình, không hủy bỏ sự chọn lựa. Phêrô, con là đá,
Trên đá tảng này thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Và vinh quang của Phêrô được Chúa Giêsu tuyên bố ra đây không phải là vinh quang để Phêrô khoe khoang hay hưởng thụ quyền lực và danh vọng, mà là vinh quang của thập giá, của hy sinh chiến đấu, của việc phải từ bỏ mọi sự cho đến cả mạng sống mình nữa. Và chúng ta đã biết rõ con đường vinh quang thập giá mà Phêrô đã trải qua. Phêrô chỉ vừa mới tuyên xưng sự thật này, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa Giêsu tiếp đó tuyên bố một sự thật khác nữa. Trên đá tảng chính là con, thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Phêrô chỉ mới nhìn nhận mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, nơi chính con người Giêsu thành Nazareth đang đứng trước mặt mình đây. Chúa Giêsu liền mặc khải thêm mầu nhiệm nhập thể thường hằng mãi mãi trong lịch sử cho đến tận cùng của con Thiên Chúa, và không phải chỉ nhập thể trong một con người, mà trong mọi người được quy tụ lại trong một cộng đoàn, trong một giáo hội của Chúa. Giáo hội là mầu nhiệm nhập thể kéo dài mãi mãi của con Thiên Chúa. Giáo hội này mà tất cả mọi người chúng ta là thành phần là giáo hội Chúa Giêsu muốn thành lập như là giáo hội của thầy. Tất cả chúng ta đều được Chúa gọi đến chung lại với nhau, hãy đến theo thầy, hãy đến theo thầy trong giáo hội của thầy, nơi con người được ân sủng trở thành con cái Thiên Chúa, chia sẻ sự sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa gọi ta đến với Ngài trong hội thánh của Chúa, để ta được biến đổi trở thành con cái Thiên Chúa, sống trong sự hiệp thông với Chúa và với nhau. Sau này, lúc sắp lìa xa các môn đệ, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho và những ngành nho để diễn tả mầu nhiệm hiệp thông giữa Chúa và môn đệ trong giáo hội của Chúa. Và lúc đó Chúa Giêsu đã ra lệnh, hãy ở lại trong tình yêu Thầy. Tất cả mọi sinh hoạt của người đồ đệ của Chúa đều được diễn ra trong giáo hội của Chúa. Mọi người Kitô đồ đệ của Chúa đều được quy tụ lại với nhau trong Chúa, trong một thân thể huyền nhiệm của Chúa. Đây là giáo hội của Thầy trên đá tảng Phêrô. Còn Thầy, Thầy bảo cho con biết, con là Phêrô, nghĩa là đá tảng. Trên đá tảng này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa hóa ngục, tức quyền lực tử thần, sẽ không thắng nổi. Lời công bố long trọng của Chúa Giêsu trấn an các tông đồ, vừa đồng thời mặc khải tính cách thường hằng luôn mãi của giáo hội. Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Giáo hội của Chúa vì là nhiệm thể của Ngài, nên cũng mang lấy đặc tính thần thiên, mặc dù có bao gồm những trong mình những thành phần con người yếu đuối, tội lỗi. Giáo hội của Chúa sẽ hiện diện mãi trong lịch sử, dù cho cửa hóa ngục, tức quyền lực sự dữ, tấn công vào giáo hội, nhằm mục tiêu cuối cùng là tiêu diệt giáo hội. Nhưng cửa hóa ngục sẽ không thắng được. Trong cuộc sống, thường khi chúng ta, những đồ đệ của Chúa, lại quá chú ý đến khía cạnh nhân loại của giáo hội, chịu ảnh hưởng của những điều tiêu cực. Họ phàn nàn quá khứ, hiện tại và lo sợ cho giáo hội Chúa không còn tương lai nữa. Khi gặp cám dỗ tương tự, chúng ta nhớ đến những lời bảo đảm của Chúa Giêsu, quyền lực sự dữ không thể thắng được giáo hội. Điều này không có nghĩa là giáo hội không bị bách hại, vì những thành phần giáo hội có thể nghỉ yên. Nhưng để trung thành với Chúa Giêsu Kitô đứng sáng lập mình, giáo hội phải gặp những nghịch cảnh, những chống đối, những thiệt thòi mất mát. Nhưng niềm hy vọng vẫn luôn thuộc về chúng ta. Tuy bao gồm những con người tội lỗi, nhưng giáo hội vẫn luôn thánh thiện, luôn được liên kết với Chúa Kitô là thủ lãnh của giáo hội, và do đó được trường tồn mãi mãi. Chúa Giêsu không phải chỉ cảnh tỉnh giáo hội một lần rồi thôi, nhưng Ngài tiếp tục lưu ý các tông đồ về số phận phải cùng với Ngài, phải chịu cùng với Ngài. Chúng con sẽ bị bách hại, người ta sẽ đưa chúng con ra trước tòa án, chúng con sẽ phải chịu bách hại. Họ sẽ ghét bỏ chúng con vì danh Thầy, nhưng hãy tin tưởng Thầy đã chiến thắng. Trên đá tảng Phêrô, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, dù cửa hóa ngục, quyền lực của sự dữ cũng không thể thắng vượt. Giáo hội là yếu hèn vì bao gồm những con người tội lỗi, nhưng giáo hội cũng rất thánh thiện
tràn đầy ân sủng của Chúa và là nhiệm thể của Chúa Kitô được Chúa bảo vệ, gìn giữ cho đến tận cùng. Bài phúc âm hôm nay mời gọi mọi người chúng ta hãy tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô và tin tưởng vào Chúa. Tuyên xưng lòng tin của chúng ta vào giáo hội và tin tưởng vào giáo hội. Chúng ta hãy chiến đấu với chính sự dữ nằm trong bản thân mình để giúp cho giáo hội được chiến thắng trên mọi sự dữ. Xin Chúa hướng dẫn mọi người chúng ta trên con đường trở về với Chúa, và xin Chúa thương củng cố đức tin của mỗi người chúng ta, cũng như đức tin của toàn thể giáo hội, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, nơi nào thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật đời Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phê Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã là người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời phóng siêu Pilato, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người đến trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được cùng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tống Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho toàn thể giáo hội, cho tất cả những ai đang cần đến lời cầu nguyện của chúng ta và cho chính bản thân. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi người Kitô được hiệp nhất với nhau trong một đoàn chiên duy nhất của Chúa là giáo hội, và biết chu toàn ơn gọi và sứ mạng của mình trong thế giới để làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thay cầu nguyện cho tất cả mọi người trẻ trên thế giới được Chúa soi sáng, biết rõ ý nghĩa của cuộc đời, và luôn luôn quảng đại đáp lại lời Chúa mời gọi mà phục vụ anh chị em. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thay cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những anh chị em đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin và hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý với nhau. Và chúng con đã xin Chúa cho chúng con được biết yêu mến luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa. Dù sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Xin cho chúng con được luôn nhớ đến vận mệnh đời đời cuối cùng của mỗi người chúng con. xin Chúa gìn giữ chúng con và củng cố chúng con trong đức tin. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể mọi người.
Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lung. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha qua yêu thương thế gian đến nỗi sai con một đến cứu chuộc loài người. Cha đã muốn người sống trọn thân phận con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi. Để chúng con cũng được Cha yêu thương vì đã trở nên giống người con Cha hằng quý mến. Nhờ người dân phục Cha, chúng con lại được lãnh nhận những hồng ân đã mất vì tôi bất phục tùng. Vì thế lạy Cha, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng nhân dân Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đồ ơn thánh thần xuống mà thánh hoa của lễ này, để biến thành mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, Máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con hoan thỉnh vì Chúa chịu chết và tin xưng vì Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đấy tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhân và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Gia Mục Antonio và các gia mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho thay được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sao hãy xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha đi đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc ngài Đức Giêsu Kitô đến cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất như thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Nâng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, nâng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, nâng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Đức Thánh Cha còn đang ở Đức và cử hành thánh lễ kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln. Đức Thánh Cha cũng sẽ đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật hôm nay tại Köln. Chúng tôi sẽ kể về biến cố này trong các chương trình phát thanh tuần tới đây. Giờ đây một trưa Chủ Nhật với Thánh Cha, mời quý vị và các bạn trở lui một tuần lễ, theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật vừa qua 14 tháng 8, trước khi Đức Thánh Cha lên đường đi Köln. Đức Thánh Cha đã giải thích bài phúc âm của Chủ nhật thứ 20 mùa thường, nói về người phụ nữ xứ Canaan xin Chúa chữa lành cho con gái của bà. Và sau đó Đức Thánh Cha mời gọi những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội và đặc biệt những người trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, hãy nhìn về những mẫu gương của các vị thánh sống phúc âm một cách anh hùng giữa xã hội. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, grazie. In questa ventesima domenica del tempo ordinario, la liturgia ci presenta un singolare esempio di fede. Una donna cananea.
Anh chị em thân mến, trong Chủ nhật thứ 20 mùa thường này, phụng vụ trình bày cho chúng ta mẫu gương đặc biệt về đức tin. Một người phụ nữ xứ Canaan đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái của bà đang bị quỷ dữ hành hạ. Chúa có thái độ không thuận với những lời van xin của bà và xem ra như không chấp nhận cả khi các môn đệ can thiệp phụ với bà. như phúc âm cho Thánh Matthew kể lại cho chúng ta. Tuy nhiên, cuối cùng, trước sự kiên trì và lòng khiêm tốn của người đàn bà vô danh này, Chúa Giêsu đã chấp thuận. Hỡi bà, đức tin của bà thật to lớn, bà muốn sao thì được như vậy. Hỡi bà, đức tin của bà thật to lớn. Người đàn bà khiêm tốn này được Chúa Giêsu đề cao như là mẫu gương của đức tin không lay chuyển. Thái độ kiên trì của bà khẩn xin Chúa Giêsu can thiệp là một khích lệ cho chúng ta đừng bao giờ ngã lòng và cũng đừng bao giờ thất vọng giữa những thử thách khó khăn nhất của cuộc đời. Chúa không nhắm mắt làm ngơ trước những nhu cầu của các con cái Ngài, và sở dĩ Ngài tỏ ra không quan tâm gì đến những lời khẩn xin của họ, thì đó là để thử thách họ và khơi dậy đức tin của họ. Đó là chứng tá của các vị thánh, nhất là chứng tá của các vị tử đạo, được liên kết một cách chặt chẽ hơn với hy tế cứu rỗi của Chúa Kitô. Trong những ngày tuần qua, chúng ta đã tưởng nhớ nhiều vị thánh, như Thánh Giáo Hoàng Bonciano và Sisto Đệ Nhị, Thánh Linh Mục Ippolito, Thánh Phó Tế Lorenzo và những vị tử đạo Roma. Ngoài ra chúng ta cũng đã kính nhớ vị nữ tử đạo của thời đại chúng ta, Thánh nữ Teresa Benedicta của Thập Giá, tức Thánh nữ Edith Stein, đồng quan thầy của Âu Châu, bị giết chết trong trại tập trung. Và chính Chủ nhật hôm nay, phụng vụ trình bày cho chúng ta vị tứ đạo của tình bác ái, Thánh Massimiliano Colbe, vì đã làm chứng cho tình thương của mình đối với Chúa Kitô trong phòng giam bị bỏ đói ở trại Auschwitz. Ngài đã tự nguyện hy sinh thay thế chỗ của một người cha gia đình.
Invito ogni battezzato in modo speciale i giovani che prendono parte alla giornata mondiale della gioventù a guardare.
Cha mời gọi mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, và đặc biệt là những người trẻ sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hãy nhìn về những mẫu gương sáng chói này sống phúc âm cách anh hùng. Cha khẩn xin các ngài bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt là xin Thánh nữ Teresa Benedicta của Thập Giá, đứng đã sống vài năm tại tu viện Camelo ở Köln. Và ước gì Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, mà ngày mai, tức thứ Hai 15 tháng 8, chúng ta sẽ chiêm ngắm trong biến cố hồn xác lên trời, canh phòng cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh trường tin.
Angelus Domini, Nuntiavit Mariae.
Concepite Spirito Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Venit secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis Sancte Dei Genit. Oremus gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelum nuntiante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức tin cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine.
Et nunc perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn ở nơi bao lần để chào chúc các nhóm hành hương bằng những thứ tiếng khác nhau. Trước hết bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người biết dùng thời gian nghỉ hè để hướng về Chúa, để làm lớn lên đức tin. Đức Thánh Cha cũng mời gọi cầu nguyện cho các bạn trẻ đang trên đường tiến về kênh để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các vị khách hành hương Roma được canh tân thể xác và tinh thần, để rồi trở về nhà được vững mạnh trong đức tin và trong tình thương Kitô. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy hiệp ý với Ngài để cầu nguyện cho kết quả tốt đẹp của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cơn. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đã chào nhóm những người Ba Lan nhân dịp mừng lễ Mẹ lên trời. Đức Thánh Cha nói, Ngài phó thác cho Mẹ tất cả mọi người, nhất là những người trẻ tụ họp nhau tại Cơn. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chúa Nhật vừa qua, 14 tháng 8. Rồi sau đó, sang ngày thứ Hai, 15 tháng 8, đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Thánh Tommaso di Villanova, ngay bên cạnh nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, với các linh mục địa phương. Rồi sau đó, vào giờ trưa, Đức Thánh Cha cũng đã đọc kinh truyền tin trưa với các tín hữu tụ họp nơi sân trong nhà nghỉ mát. Đức Thánh Cha khấn xin Đức Mẹ phù hộ cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Và Đức Thánh Cha cầu mong cho các tham dự viên biết noi theo các gương nhà đạo sĩ để gặp gỡ Chúa Kitô hiện diện cách đặc biệt nơi bí tích thánh thể và trở về quê hương bản quán của họ với một quyết tâm sinh động làm chứng cho sứ điệp và niềm vui của tin mừng. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em rất thân mến, trong ngày lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm vượt qua của Mẹ từ thế giới này lên thiên quốc. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang cử mừng lễ phục sinh của Mẹ, như Chúa Kitô đã sống lại từ trong kẻ chết với thân xác sáng láng của Ngài và lên trời hiển vinh. Thì Đức Trinh Nữ Maria đầy ân phúc, được kết hiệp trọn vẹn với Chúa, cũng được cất toàn bộ hồn xác lên vinh quang thiên quốc. Ngay cả trong biến cố này, Mẹ đã theo dõi con Mẹ gần gũi hơn và đi trước tất cả chúng ta. Bên cạnh Chúa Giêsu Adam mới, đứng là hoa quả đầu mùa cho những ai được phục sinh. Đức Mẹ Eva mới xuất hiện như là hoa quả đầu mùa và là hình ảnh của giáo hội, một dấu chỉ hy vọng chắc chắn cho tất cả người Kitô trên đường lữ hành trần thế. Ngày lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời rất thân thiết trong truyền thống bình dân, là dành cho những tín hữu chúng ta một cơ may suy tư về ý nghĩa đích thực và về giá trị của sự tồn tại nhân loại từ khía cạnh vĩnh hằng. Anh chị em rất thân mến, thiên quốc là quê hương cuối cùng của chúng ta. Từ nơi đó, Đức Maria khích lệ chúng ta với gương sáng của Mẹ, luôn biết chào đón thánh ý Chúa, và đừng để mình bị lôi cuốn bởi những tiếng gọi lầm lạc của mọi thứ hời hợt và chóng qua. Đừng để bị khuất phục trước những cám dỗ của thói ích kỷ và tội lỗi, là những thứ tước đi niềm vui của sự sống trong tâm hồn. Cha khẩn cầu sự trợ giúp của Đức Maria, Đấng đã được đưa về trời, cách đặc biệt cho các bạn trẻ đang tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Cho những bạn trẻ đang rời các giáo phận Đức mà họ đã được tiếp đón trong những ngày qua, và cho những bạn trẻ hôm nay từ các nước lên đường đến thẳng kênh. Theo thánh ý Chúa, cha sẽ gặp gỡ họ vào ngày thứ Năm này, tức là hôm thứ Năm vừa qua, 18 tháng 8, để chúng tôi có thể sống với nhau biến cố ngoại thường này của giáo hội. Cao điểm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là đêm canh thức trọng thể được tổ chức vào tối thứ Bảy, 20 tháng 8, và buổi cử hành thánh lễ vào Chủ nhật, 21 tháng 8. Xin Đức Trinh Nữ đầy ân phúc ban cho mọi tham dự viên biết noi theo gương các nhà đạo sĩ để gặp gỡ Chúa Kitô hiện diện cách đặc biệt nơi bí tích thánh thể và trở về quê hương bản quán của họ với một quyết tâm sinh động làm chứng cho sứ điệp và niềm vui của tin mừng. Đó là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa thứ Hai 15 tháng 8, đúng ngày lễ Đức Mẹ hầu xác lên trời. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.